Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 1 tháng 7 năm 2012, quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 1 tháng 7, Chủ nhật thứ 13 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 32. Mầu nhiệm về sự bề ngoài có vẻ bất lực của Thiên Chúa. Đức tin vào Thiên Chúa là Cha toàn năng có thể bị thử thách do kinh nghiệm về sự dữ và đau khổ. Đôi khi Thiên Chúa có thể bị coi như vắng mặt và bất lực, không ngăn chặn được sự dữ. Thật ra, Thiên Chúa là Cha đã mặc khải sự toàn năng của Ngài một cách hết sức huyền nhiệm trong việc con của Ngài tự nguyện hạ mình và sống lại. Nhờ đó, Ngài đã chiến thắng sự dữ. Như vậy, Đức Kitô bị đóng đinh là sức mạnh của Thiên Chúa và sự khôn ngoan của Thiên Chúa, vì sự điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và sự yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. Trong việc Đức Kitô sống lại và được tôn vinh, Chúa Cha biểu dương sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực của Ngài, và cho thấy quyền lực vô cùng lớn lao của Ngài mà Ngài đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 272. Mùng 2, thứ 2. Mùng 3, thứ 3. Thánh Tô-ma Tông Đồ, lễ kính. Mùng 4, thứ 4. Thánh Elisabeth Bồ Đào Nha. Mùng 5, thứ 5 đầu tháng. Thánh Anton Maria Zacharia, linh mục. Mùng 6, thứ 6 đầu tháng, Thánh Maria Goretti, trinh nữ tử đạo. Mùng 7, thứ 7 đầu tháng. Mùng 8 tháng 7, Chủ nhật thứ 14 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 13 thường niên 5B.
Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến. Chúng ta bước vào tuần thứ 13 thường niên. Phụng vụ lời Chúa hôm nay cho thấy Thiên Chúa là đấng ban sự sống cho con người. Khi sự sống bị hủy hoại thì chính Ngài phục hồi lại cho chúng ta. Để của lễ của mỗi người chúng ta dâng được Thiên Chúa chấp nhận, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khấn cầu cho tôi trước Tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã rủ lòng thương nhận chúng con làm nghĩa tử, để chúng con trở thành con cái sự sang. Xin đừng để chúng con xa vào cảnh tối tăm lầm lạc, nhưng gìn giữ chúng con luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiến trụ cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách khôn ngoan. Thiên Chúa không tạo dựng sự chết, chẳng vui mừng khi người sống phải chết. Người tạo thành mọi sự cho có, người tạo dựng mọi người trên mặt đất đều lành mạnh. Chúng không có nọc độc sự chết, và không có địa ngục ở trần gian. Vì chưng, công chính thì vĩnh cửu và bất tử. Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa để sống vĩnh viễn. Nhưng bởi ác quỷ ghen tương, nên tử thần đột nhập vào thế gian. Kẻ nào thuộc về nó thì bắt chước nó. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con và không để quân thù hoan hỷ về con. Lạy Chúa, Chúa đã đưa linh hồn con thoát xa âm phủ. Ngài đã cứu con khỏi số người đang bước xuống mồ.
Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con.
Các tín đồ của Chúa hãy đàn ca mừng Ngài và hãy cảm tạ thánh danh Ngài. Vì cơn giận của Ngài chỉ lâu trong giây phút, nhưng lòng nhân hậu của Ngài vẫn có suốt đời.
Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con.
Lạy Chúa, xin nhầm lời và xót thương con. Lạy Chúa, xin Ngài gia ân cứu giúp con. Chúa đã biến đôi lời than khóc thành khúc nhạc cho con. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con sẽ tán tụng Chúa tới muôn đời.
Lạy Chúa, con tán tụng Chúa vì đã giải thoát con.
Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, cũng như anh em vượt trội về mọi mặt, về lòng tin, về hùng biện, về sự hiểu biết, về mọi hình thức nhiệt thành, cũng như về lòng bác ái của anh em, thì anh em cũng phải vượt trội trong việc phúc đức này. Vì anh em biết lòng quảng đại của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mặc dù giàu sang, người đã nên thân phận nghèo khó, để nhờ việc nghèo khó của người, anh em nên giàu có. Nhưng không để cho kẻ khác được thư thái mà anh em phải túng thiếu, nhưng phải làm sao cho đồng đều. Trong hoàn cảnh hiện tại, sự dư giả của anh em bù đắp lại chỗ thiếu thốn của họ, để sự dư giả của họ bù đắp lại sự thiếu thốn của anh em, hầu có sự đồng đều như lời đã chép rằng: kẻ được nhiều thì cũng không dư, mà kẻ có ít cũng không thiếu. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Lạy Chúa, lạy Chúa là thần chí và là sự sống. Chúa có những lời ban sự sống đời đời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Hôm ấy, Đức Giêsu xuống thuyền sang bờ bên kia, một đám rất đông tụ lại quanh người. Lúc đó, người đang ở trên bờ biển hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Giai-rô đi tới, vừa thấy Đức Giê-xu, ông ta sụp xuống dưới chân người và khẩn khoản nài xin: con bé nhà tôi gần chết rồi, xin Ngài đến đặt tay trên cháu, để nó được cứu chữa và được sống. Người liền đi ra với ông, một đám rất đông đi theo người và chen lấn người. Có một bà kia bị băng huyết đã 12 năm, bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều, đến tán gia bại sản mà bệnh vẫn không thuyên giảm, lại còn thêm nặng là khác. Được nghe đồn về Đức Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau người và sờ vào áo choàng của người, vì bà tự nhủ: tôi mà sờ được vào áo choàng của người thôi là sẽ được cứu chữa. Tức khắc máu cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Lúc đó, Đức Giêsu nhận thấy có một năng lực từ nơi mình phát ra. Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: ai đã sờ vào áo tôi? Các môn đệ thưa: thầy coi đám đông chen lấn thầy như thế mà thầy còn hỏi ai đã sờ vào tôi? Đức Giêsu ngó quanh để tìm người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt người và nói hết sự thật với người. Người nói với bà ta: này con, lòng tin của con đã cứu chữa con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh. Đức Giêsu còn đang nói thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: con gái ông chết rồi, làm phiền thầy làm chi nữa? Nhưng Đức Giêsu nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường rằng: ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi. Rồi người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phêrô,
Gia-cô-bê và em ông này là ông Gioan. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường, Đức Giê-xu thấy cảnh ồn ào và người ta khóc lóc kêu la ầm ĩ, người bước vào nhà và bảo họ: sao lại ồn ào và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy. Họ chế nhạo người, nhưng người đuổi họ ra hết, rồi đưa cha mẹ đứa bé và những kẻ theo người cùng đi vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói: Talitham cum, nghĩa là: này bé, thầy truyền cho con, trỗi dậy đi. Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã 12 tuổi. Và lập tức người ta sửng sốt kinh ngạc. Đức Giê-xu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy và bảo họ cho đứa bé ăn. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, như đầu lễ tôi đã thưa, phụng vụ lời Chúa hôm nay cho thấy Thiên Chúa là đấng ban sự sống cho con người. Khi sự sống bị hủy hoại thì chính Ngài phục hồi cho chúng ta. Trong bài giảng hôm nay tôi xin được chia sẻ với quý ông bà và anh chị em hai điểm. Điểm thứ nhất, Thiên Chúa là nguồn mạch của sự sống. Và điểm thứ hai, đức tin là nhịp cầu dẫn đưa chúng ta tới sự sống. Thứ nhất, Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống. Thật vậy, Thiên Chúa là nguồn của sự sống. Chính Ngài ban tặng và phục hồi sự sống cho mỗi người chúng ta. Tác giả sách Khôn Ngoan trong bài đọc thứ nhất khẳng định rằng Thiên Chúa không làm ra cái chết, chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong. Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt. Họ được người dựng nên làm hình ảnh của bản tính người. Nhưng chính vì quỷ dữ, ganh tị mà cái chết đã xâm nhập vào thế gian. Như vậy, Thiên Chúa chính là nguồn mạch của sự sống. Ngài tạo dựng nên con người để con người được hạnh phúc. Ngài cho con người tham dự vào sự sống đời đời với Ngài. Nhưng con người đã chạy theo sự dữ mà hủy hoại sự sống và đánh mất hạnh phúc đời đời. Hình ảnh người phụ nữ bị xuất huyết 12 năm và bé gái con ông trưởng hội đường bị chết là biểu trưng cho con người trong tình trạng mất sự sống. Đối với người phụ nữ bị bệnh, sự sống đang mất dần. Bà sống trong tình trạng gần như tuyệt vọng. Bài tin mừng nói rõ, bà đã chịu cực khổ tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà bệnh không thuyên giảm, trái lại còn tệ hơn. Đối với bé gái, con ông trưởng hội đường thì sự sống hoàn toàn mất hẳn. Nó khiến những người xung quanh bó tay, tuyệt vọng, vô phương cứu chữa. Đến nỗi họ đã sai người đi tới nói với ông bố rằng, con gái ông chết rồi còn phiền thầy làm gì nữa. Tuy nhiên, hai người này khi gặp Chúa Giê-xu thì họ được phục hồi sự sống. Đối với người phụ nữ chỉ cần chạm đến áo Chúa Giê-xu thì lập tức huyết cầm lại và bà cảm thấy trong mình được khỏi bệnh. Đối với bé gái con ông trưởng hội đường, Chúa Giê-xu cầm tay nó và nói, hỡi em bé, ta truyền cho em hãy trỗi dậy. Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay. Thật vậy, Chúa Giê-xu là đấng ban và phục hồi sự sống cho chúng ta. Nhưng làm thế nào để đón nhận được sự sống nơi Thiên Chúa? Chúng ta bước vào điểm thứ hai. Đức tin là nhịp cầu dẫn đưa chúng ta tới sự sống. Suy niệm bài tin mừng hôm nay, chúng ta khám phá ra yếu tố căn bản dẫn tới sự sống, đó là đức tin. Người phụ nữ trong bài tin mừng, với 12 năm trời bị căn bệnh quái ác hoành hành, làm tiêu tan sức lực, đau khổ cùng cực. Bà đã mất rất nhiều tiền bạc, của cải, sức khỏe, nghị lực, bạn hữu. Bà bị mặc cảm vì căn bệnh hiểm nghèo và bị khinh miệt bởi xã hội và bị xa lánh bởi nhiều người. Tuy gần như mất tất cả, nhưng bà vẫn còn lại lòng tin. Có lẽ bà chưa bao giờ gặp Chúa Giêsu, nhưng chỉ nghe danh Ngài thôi, bà đã tin rồi. Tin Mừng kể lại, khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau người, chạm đến áo người. Bà không dám đối diện với Chúa Giêsu, có thể do mặc cảm, nhưng điều quan trọng là bà vững tin, đến nỗi bà tự nhủ, miễn sao tôi chạm được vào áo người thì tôi được khỏi. Một niềm tin rất đơn sơ và chân thành. Thật hạnh phúc thay, Thiên Chúa đã chấp nhận niềm tin đó. Chúa Giêsu đã nói với bà, hỡi con, đức tin của con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh. Còn ông Giai-rô, trưởng hội đường, thì đức tin có phần bị thử thách. Có lẽ khi gặp Chúa Giêsu trong lúc con gái hấp hối, ông rất hy vọng và mong Chúa đến nhanh để kịp thời chữa con ông. Nhưng khi nghe người nhà báo con ông đã chết hẳn rồi, thì niềm hy vọng ấy bị sụp đổ. Có thể trong ông nảy ra những ý nghĩ có phần trách móc. Giá như Chúa Giêsu đi nhanh hơn một tí, giá như đám đông đừng chen lấn, giá như người phụ nữ kia đừng gây rắc rối, và giá như Chúa Giêsu đừng nói chuyện với người phụ nữ đó thì đã kịp rồi. Thật sự lúc này đức tin của ông bị khủng hoảng. Chúa Giêsu biết rõ điều ấy nên nói, ông đừng sợ, hãy cứ tin. Và chính Ngài đã củng cố đức tin cho ông. Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, đức tin chính là nhịp cầu dẫn đưa chúng ta tới sự sống. Cho dù trong cuộc sống bị mất tất cả, mà vẫn còn đức tin, thì chúng ta sẽ tìm lại được tất cả. Nhưng nếu mình có đủ thứ mà mất đức tin, thì mọi sự cũng chẳng có nghĩa lý gì. Lịch sử cứu độ là lịch sử của những người sống đức tin cách anh hùng. Cuộc đời Kitô hữu chúng ta được thêu dệt bởi những ngày tháng âm thầm và kiên cường sống đức tin trong từng hoàn cảnh riêng của mỗi người. Cuộc đời này chỉ có ý nghĩa khi chúng ta biết trung thành theo Chúa đến hơi thở cuối cùng, vì Chúa Giêsu đã nói, ai bền đỗ đến cùng thì được ơn cứu độ. Trong cuộc sống mỗi người, có lúc chúng ta giống như người phụ nữ bị bệnh, hoặc như em gái con ông trưởng hội đường. Tội lỗi và sự giữ đang hủy hoại hoặc cướp đi sự sống của chính chúng ta. Hằng ngày sự ghen tương ích kỷ, thù hằn, ganh tị, bực tức, đam mê đang làm chúng ta mất hết sức lực, mất hết sự sống thần linh. Nó làm chúng ta chết dần chết mòn. Đôi khi gặp thử thách gian nan, chúng ta đã trách móc Chúa, không chịu ra tay cứu giúp chúng ta. Xin Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống, phục hồi lại sự sống cho từng người, để chúng ta có sức sống mới và có khả năng dấn thân loan báo tin mừng của Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Cuối cùng tôi xin mượn lời Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai để kết thúc bài giảng này. Ngài khuyên các tín hữu ở Corinto phải biết sống chia sẻ với mọi người. Ngài nói rằng, anh em đã trội vượt hơn người khác về nhiều mặt, về lòng tin, về sự hùng biện, về sự hiểu biết, về mọi hình thức nhiệt thành. Thì về lòng bác ái, anh em cũng phải trội vượt hơn trong việc phúc đức này. Hôm nay Thánh Phaolô cũng nói với cộng đoàn chúng ta như vậy. Thật vậy, sống chia sẻ chính là cách thức làm cho sự sống càng ngày càng phong phú và cho đức tin càng vững mạnh. Xin cho tất cả mọi người chúng ta luôn lắng nghe và sống theo lời Chúa dạy. Kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng đứng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bằng thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế với phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh bảo thập giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Phi La Tô, người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được ôm thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, khi rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu đã chữa lành bệnh tật cho những ai tin tưởng Người, luôn tin tưởng vào quyền năng của Chúa. Chúng ta cùng dâng những lời nguyện xin.
Chúa đã trao cho hàng linh mục sứ mạng rao giảng tin mừng và cử hành các bí tích mà phục vụ dân Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các ngài luôn trung thành, khôn ngoan và nhân hậu. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trên thế giới ngày nay, mặc dù đã tiến bộ vượt bậc, nhưng y học vẫn phải bó tay trước nhiều căn bệnh hiểm nghèo. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho y học tìm được những phương thức hữu hiệu để cứu chữa những bệnh nhân đang sống trong tuyệt vọng mỏi mòn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Cái chết của một người thân nhiều lúc làm cho con người mất niềm tin vào Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang gặp tang chế, biết tìm đến Chúa là nguồn an ủi cho những người đang gặp đau buồn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Luôn tin tưởng vững vàng và mong mắng chạy đến với Chúa khi gặp hoạn nạn là những việc các Kitô hữu cần khắc ghi vào tâm trí. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết khôn ngoan tìm đến Chúa và chỉ tin tưởng một mình Người khi gặp thử thách gian nan. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã yêu thương thế gian đến nỗi ban con một xuống trần để chia sẻ cuộc sống làm người và để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con mãi mãi tin yêu Người là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Trên đĩa thánh con dâng ngài tấm bánh, là giọt mồ hôi, là sức lao công cuộc đời gian khổ kết nên lệ rơi. Trong chén thánh con dâng ngài chút rượu, chính Chúa nhân hiền điểm tô đời con, thánh hoa lao công xóa bao tội đời. Xin ngài nhận của lễ con dâng, lễ vật xóa sức lao công, con người gian nan kiếp sống. Xin người nhận của lễ con dâng, trong tình muôn phúc thương ban, tổ đời tươi thắm hơn loài.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để ta tùng tôn vinh danh Chúa, và mong ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, Chúa dùng các bí tích để ban phát ơn cứu độ. Xin cho cộng đoàn chúng con biết cứ hành lễ tế thờ phượng này với tinh thần phục vụ của Đức Kitô, người hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ con yêu dấu của Chúa, Chúa đã tác thành nhân loại thế nào, thì Chúa cũng lấy lòng rất nhân từ mà tái tạo như vậy. Bởi đó mọi loài thụ tạo phải phụng thờ Chúa. Mọi người đã được cứu chuộc ở khắp nơi đều cung kính ca ngợi, và các thánh đồng tâm chúc tụng. Vì thế, cùng với toàn thể các thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Chúa và luôn luôn hân hoan tuyên xưng rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, Chúa công nhân ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thương ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, đề kiến toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đói thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đón Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Tháng qua Chúa vẫn chở che dìu dắt con, dù trong đêm tối con vượt qua thung lũng sâu, Chúa vẫn ân cần dìu con tới quê bình an. Tình yêu Thiên Chúa ơi thiết tha, con mãi tụng ca danh Thánh Cha. Suốt cả đời con xin khắc ghi tình Cha hài hà. Đời bao sóng gió con vững tin, Chúa là hải đăng dõi bước con, giúp con trung thành hành trình xa bước chân nở nương tựa vào Chúa mỗi phút giây. Chúa hằng chở che tháng ngày con đâu sợ hãi chi, mặc cho mưa gió hay hiểm nguy con bước đi. Chúa vẫn dịu dàng dìu con tới quê bình. Tình yêu Thiên Chúa ơi thiết tha, con mãi tụng ca danh Thánh Cha. Suốt cả đời con xin khắc ghi tình Cha hài hà. Đời bao sóng gió con vững tin, Chúa là hải đăng dõi bước con, giúp con trung thành hành trình xa bước chân nở
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chúng con vừa dâng lễ tạ ơn và đã được rước mình vào máu con Chúa là nguồn mạch sức sống dồi dào. Xin cho chúng con hằng gắn bó cùng Chúa để sinh hoa quả tồn tại đến muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha nói rằng Thánh Gioan Tẩy Giả cao trọng vì là ngôn sứ dọn đường cho Chúa cứu thế. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên với hơn 40.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô vào trưa Chủ nhật vừa qua, ngày 24 tháng 6, lễ tính Thánh Gioan Tẩy Giả. Trong các đoàn hành hương có một ban nhạc và một nhóm dân ca vũ Bolivia mặc sắc phục rực rỡ nhiều màu rất đẹp. Chủ nhật ngày 24 tháng 6 tại Italia cũng là ngày bác ái của Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha đã cảm ơn tín hữu nước này như sau.
Cari fratelli e sorelle, in Italia ricorre oggi la giornata per la carità del Papa.
Anh chị em thân mến, tại Italia hôm nay là ngày bác ái của Đức Giáo Hoàng. Tôi cảm ơn tất cả các cộng đoàn giáo xứ, các gia đình và các tín hữu riêng biệt vì sự yểm trợ liên tục và quảng đại nhằm trợ giúp các anh chị em đang gặp khó khăn. Nhân dịp này, tôi cũng nhắc nhở rằng, ngày thứ ba tuần này, nếu đẹp lòng Chúa, tôi sẽ làm một cuộc viếng thăm ngắn trong các vùng bị động đất mới đây tại miền Bắc Italia. Tôi muốn nói rằng, nó là một dấu chỉ tình liên đới của toàn thể giáo hội với các anh chị em nạn nhân, vì thế tôi mời gọi tất cả mọi người đồng hành với tôi trong lời cầu nguyện. Trước đó, trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã nói về lễ kính Thánh Gioan Tiền Hô như sau.
Cari fratelli e sorelle, oggi 24 giugno celebriamo la solennità della nascita di San Giovanni Battista.
Hôm nay, 24 tháng 6, chúng ta cử hành lễ trọng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Trừ Đức Trinh Nữ Maria ra, Gioan Tẩy Giả là vị thánh duy nhất mà phụng vụ mừng ngày sinh nhật và giáo hội mừng sinh nhật thánh nhân vì nó gắn liền với mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa. Thật thế, từ trong lòng mẹ, Gioan là tiền hô của Đức Giêsu. Việc thụ thai ông cách lạ lùng đã được thiên thần báo cho Đức Maria biết như dấu chỉ, không có gì là không thể được đối với Thiên Chúa. 6 tháng trước khi xảy ra biến cố lạ lùng, trao ban cho chúng ta sự cứu rỗi, sự kết hiệp của Thiên Chúa với con người bởi công trình của Chúa Thánh Thần. 4 phúc âm nêu bật gương mặt của Thánh Gioan Tẩy Giả là vị ngôn sứ kết thúc thời cựu ước và khai mào thời tân ước, bằng cách chỉ cho thấy đấng cứu thế nơi Đức Giêsu thành Nazareth, đấng được thánh hiến của Chúa. Thật vậy, chính Đức Giêsu đã nói về ông Gioan như sau. Chính ông là người thánh kinh đã nói tới khi chép rằng: "Này ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến." Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã nói rằng, cha của ông Gioan, ông Zacharia, chồng bà Elizabeth, bà con của Đức Maria, đã là tư tế của phụng tự Do Thái. Ông đã không tin ngay lập tức vào lời loan báo trước làm cha đã không được chờ đợi nữa, vì thế ông bị câm cho tới ngày con trẻ được cắt bì. Mà ông và vợ đặt tên cho như Thiên Chúa đã định là Gioan, có nghĩa là Chúa thương xót. Được linh hoạt bởi Chúa Thánh Thần, ông Zacharia đã nói về sứ mệnh của con mình. Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu của đấng tối cao, con sẽ đi trước Chúa mở lối cho người, bảo cho dân Chúa biết, người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn đức. Tất cả những điều này được tỏ lộ 30 năm sau đó, khi Gioan bắt đầu phép rửa trong sông Giô-đan bằng cách kêu gọi người ta chuẩn bị với cử chỉ sám hối cho biến cố đến gần của đấng cứu thế mà Thiên Chúa đã mặc khải trong khi ông sống trong sa mạc Judea. Vì thế, ông được gọi là Tẩy Giả, nghĩa là người thanh tẩy. Một ngày kia, khi từ Nazareth, chính Đức Giêsu đến để được thanh tẩy. Ban đầu ông Gioan từ chối, nhưng rồi ông đồng ý và ông trông thấy Thánh Thần đậu xuống trên Đức Giêsu và nghe tiếng của Thiên Chúa Cha trên trời công bố người là con của Ngài. Nhưng sứ mệnh của ông Gioan đã chưa được thành toàn. Ít lâu sau đó, ông được yêu cầu đi trước Đức Giêsu trong cả cái chết bạo lực nữa. Ông Gioan đã bị chém đầu trong ngục của vua Herode, và như thế, ông đã làm chứng tá tràn đầy cho chiên con của Thiên Chúa mà ông đã là người đầu tiên nhận biết và chỉ cho thấy một cách công khai. Anh chị em thân mến, Đức Trinh Nữ Maria đã trợ giúp người bà con Elizabeth cao niên kết thúc thời kỳ mang thai ông Gioan. Xin mẹ giúp tất cả chúng ta bước theo Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, mà ông Gioan Tẩy Giả đã loan báo với lòng khiêm tốn lớn lao và nhiệt huyết ngôn sứ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Dominum servit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum, caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
Ut ineficiamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuum quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut che angeli annunciante, Christi Filii tui carnosem coniovemus, per passionem et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, Deiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritus Sanctum.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritus Sanctum.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritus Sanctum.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau đó, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ba Lan và Ý.
A tutti auguro una festa, una buona domenica, una buona settimana. Buona domenica a tutti voi. Grazie.
Vào ngày 20 tháng 6 hàng năm, các quốc gia và các vùng lãnh thổ trên toàn cầu đều kỷ niệm ngày tị nạn thế giới do Liên Hiệp Quốc thiết lập. Năm nay, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, Cơ quan Liên Hiệp Quốc giúp đỡ người tị nạn, thành lập cách đây 60 năm, đánh dấu ngày tị nạn thế giới với một chương trình phong phú và đa dạng, gồm nhiều sự kiện tại nhiều địa điểm trên khắp thế giới, và khởi động một chiến dịch mới nhằm nâng cao nhận thức toàn cầu. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc sẽ bắt đầu tung ra chiến dịch đa phương tiện có tên gọi là Một vào tuần tới. Trong vòng 6 tháng tới, chiến dịch này làm gia tăng nhận thức về nạn cưỡng bức di cư và tình trạng không quốc tịch bằng những chứng từ cụ thể. Chiến dịch này mang thông điệp, một người tị nạn không có hy vọng cũng là quá nhiều. Nhân dịp này, Đức Hồng Y Antonio Maria Veglio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Mục vụ cho người di dân và mục vụ, trong bài trả lời phỏng vấn Đài Vatican, đã nói về đóng góp của giáo hội như sau. Giáo hội hiện diện với những người tị nạn và những người di dân trong nước theo nhiều cách thức khác nhau. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào sự tham gia của các hội đồng giám mục hay các giám mục địa phương, linh mục và các nữ tu đang hiện diện với họ trong các trại tị nạn. Ở một số nơi, giám mục coi trại tị nạn như một giáo xứ và chăm sóc như một giáo xứ. Ngoài ra, nhiều dòng tu có các tu sĩ dấn thân phục vụ người tị nạn và có người lại tham gia tổ chức giúp đỡ người tị nạn của dòng tên. Tổ chức này được cha Arupe về trên tổng quyền dòng tên thành lập năm 1980 để giúp các thuyền nhân Việt Nam. Ủy ban Công giáo Di trú Quốc tế cũng có một vai trò đặc biệt. ủy ban này chuyên giúp người tị nạn tái định cư tại các nước thứ ba. Hơn 1 triệu người đã được tái định cư. Ngoài ra, ủy ban cũng tham gia vào các dự án kinh tế xã hội khác nhau, chẳng hạn như vi tín dụng. Còn về Caritas, cả ở cấp giáo phận và cấp quốc gia, tổ chức này đã trợ giúp bằng nhiều cách khác nhau, từ viện trợ khẩn cấp đến trực tiếp tham gia điều hành các trại tị nạn. Caritas cũng tham gia tư vấn cho những người tị nạn bị khủng hoảng tinh thần và tái hội nhập các trẻ em từng bị bắt buộc cầm súng. Một trong những thách thức mới là hiện diện với những người tị nạn tại đô thị. Đây là một hiện tượng mới, ngày càng gia tăng. Hiện nay một nửa trong số họ định cư ở các thành phố. Một trong những vấn đề là làm thế nào để tiếp cận họ vì họ đã trở thành vô hình trong đám đông, đặc biệt là trong các khu nhà ổ chuột. Tại Vatican, sau khi đọc kinh truyền tin ngày Chủ nhật 17 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đưa ra nhận định về ngày tị nạn thế giới. Ngày này tìm cách thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế đến tình cảnh của nhiều người, đặc biệt là các gia đình, những người buộc phải trốn chạy khỏi quê hương mình vì bị đe dọa bởi những cuộc xung đột vũ trang và các hình thức bạo lực nghiêm trọng. Đức Thánh Cha cam đoan rằng Tòa Thánh hằng cầu nguyện và quan tâm đến các anh chị em đang bị thử thách nặng nề, đồng thời cũng bày tỏ hy vọng các quyền của họ luôn được tôn trọng và họ sớm có thể được đoàn tụ với những người thân yêu của mình. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.